This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, như thường một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách. Từ phòng Vi Rôm, như thường gửi lời mến chào đến chú Ẩn trên đường dây, thưa chú.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài nhà 600 và hân hạnh làm việc với như thường hôm nay.
Dạ, rất là vui mừng được đón chú trở lại trên làn sóng. Mong là chú cũng khỏe và có những ngày tháng thật là vui vừa qua, thưa chú.
Thì sống ở đời thì nó phải có chút xíu vui để sống được khoảng nhiêu tiền.
Buồn dạ.
Thì cũng có. Đó là human being thì mấy chuyện nó bình thường thôi. Chú vẫn khỏe mạnh như thường.
Dạ, chưa cảm ơn chú.
Chưa có về đoàn tụ ông bà đâu, còn đâu.
Không, một ngày nào thì ai cũng có một lần để về quê với ông chú. Chẳng hạn như cháu đi nè, cũng có một lần để về quê nhưng mà chưa biết ngày nào thôi. Vâng, trở lại với chương trình. Thưa quý vị, số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Ẩn phụ trách, không ngoài mục đích giúp quý thính giả có thể hiểu thêm được những cái cách mà giải quyết về những cái vấn đề liên quan đến ăn của quý vị từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, chẳng hạn như là quý vị gặp cái rắc rối nào đó mà không biết hỏi ai, thôi thì gọi vào chương trình hỏi chú Ẩn đi. Nếu nằm trong phạm vi phụ trách của chú sẽ giúp quý vị giải quyết. Còn nếu không thì chắc chắn là sẽ có một cái nơi nào đó để giới thiệu quý vị đến hỏi đúng hơn. Vâng, thưa chú. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nha. Như Tuyền đã mở đường dây điện thoại. Chú ơi, bây giờ thì có thính giả trên đường dây, chắc là Như Tuyền đón cho chương trình được không?
Sau đó chú nói chuyện.
Rồi, thính giả number one đó, thấy chưa? Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello. Rồi, ưu tiên cho thính giả là hàng đầu đi mà không chịu lên tiếng. Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào. Xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên Kevin, chị. Xin chào chú Trương Minh Động với chị Như Tuyền.
Chào
dạ,
Kevin.
Chú khỏe không? Dạ, chú khỏe không chú?
Thì nãy nói chuyện Như Tuyền nó vẫn còn sống chứ.
Dạ. Còn nghe tiếng của chú ngày nào mà lên đài mà còn nghe tiếng của chú là cháu vui rồi.
Rồi, có chị, dạ. Có câu hỏi gì không?
Dạ có, xin hỏi chú cái này là cháu cũng cũng tình tiêu quá. Cháu có cái tiệm nail ở trong mo đó chú.
Dạ.
Mà khách nó khách vãng lai nó hay xin đi red room á, mình theo luật thì mình có quyền deny được không? Tại vì ở trong mò nó cũng có cái pop lệnh red room á.
Dạ. Yeah. Ok, tất cả cái đó, mặc dù mình làm buôn bán ở ngoài công cộng, nhưng mà nhớ kỹ rằng cái tiệm nail cháo ngay cả không phải vấn đề red room, mà vấn đề là người khách hàng nào cháu không có muốn làm cho người đó, cháu có quyền từ chối, cái đó là quyền của cháu. Là tại vì có những cái tiệm người ta để là you have the right, I have the right to not do service for any customer, something like this. Chẳng hạn như là tôi có quyền là từ chối phục vụ cho những người khách hàng nào mà đại khái họ không thích á. Do đó cái chuyện restroom là cái restroom của cháu trong tiệm là không phải, ok, trong mall nó có public restroom, do đó mình có thể từ chối. Là tại đây chỉ dễ dùng cho khách hàng mà thôi. Nhưng mà thí dụ như lâu lâu có một người vô thì mình nhìn thấy lịch sự rồi mình cho vô. Còn có những tên ví dụ kéo 4-5 người vô nhìn qua nhìn lại ăn mặc cái kiểu gì đó, cháu có quyền từ chối. Thấy không? Tại cái đó cái private operation của cháu, tức là cái cơ sở riêng của cháu, cháu có quyền từ chối. Trừ khi mà khách hàng vô trong tiệm cháu từ chối thì lúc đó cháu mất khách hàng. Khách hàng sẽ ra bên ngoài thôi. Chứ còn thật sự ra cái restroom của cháu đâu cần phải cho người ngoài vô. Cháu nhìn thấy có những cái tiệm ở nằm ngoài đường đó, convenience store đó, nói trong đây không có public restroom, chỉ cho người customer thôi. Thì cái đó là cái quyền hạn của cháu có thể làm vậy, ok?
Dạ, dạ. con cảm ơn chú nhiều, chú một ngày tốt lành.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. Vâng, thưa quý vị có thể tiếp tục gọi vào chương trình nha, số điện thoại 817-899-4110. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đang đến cùng quý vị do chú Trương Minh Ẩn phụ trách. À, chú ơi, hôm nay chú có gì chia sẻ với quý vị hay không chú?
Cái đầu tiên á, chú muốn nhắc nhở quý vị á, là khi quý vị gọi vô điện thoại mà thấy ví dụ như hơi lâu mà vài tuần mà tôi muốn gọi lại, đây là những cái chuyện mà nói bình thường, còn khẩn cấp thì gọi 911. Còn quý vị thấy tôi không gọi lại á, một là quý vị để điện thoại không đúng số. Hôm nay á, tổng cộng là 21 cú điện thoại, mà trong đó hết 3 cái là điện thoại trật rồi. Ngay cả điện thoại quý vị cũng cho trật. Và thêm cái nữa, có 2 cái điện thoại đó là khi quý vị gọi vô mà nói ở chú Ẩn con cần chú gọi lại á, thì quý vị đương cầm cái cell phone gọi. Trong lúc mình chạy trên xe đó, có những cái chỗ mà cái cây anten nó xa đó, như Tuyền.
Yeah.
Thì nhiều khi mình nói là 214-214, 3 cái nó mất số giữa đi. Là tại vì nhiều khi cái chỗ đó làn sóng nó yếu, nó bắt vô không được. Do đó, khi quý vị gọi điện thoại vô văn phòng tôi, thì làm ơn đọc chậm chậm và nhớ lúc nào cũng 2 lần. Ví dụ lần bên kia mất cái số giữa của hàng giữa, lần cái sau á mất cái số chót của cái sau, thì chú combine cộng 2 cái đó là chú biết rồi số điện thoại mấy, giúp đỡ rất nhiều. Cái thứ hai nữa, khi quý vị gọi tôi á, thì quý vị làm ơn cho số điện thoại là tôi gọi lại. Và có những khán giả nói câu là anh gọi tôi sau 5 giờ chiều, chuyện đó chắc chắn tôi cũng gọi rồi. Nếu quý vị mà đi làm tới 4-5 giờ chiều tôi đi về, thì cũng phải có những lúc chú cần phải nghỉ ngơi. Giúp đỡ đồng bào là cái chuyện đây là tự nguyện mà thôi, chứ không phải là ăn lương. Do đó quý vị làm ơn cho xin được cái giây phút đó. Thí dụ quý vị làm công việc mà tới 5-6 chiều về, thì quý vị nói trong điện thoại, tại cái lần dây tôi là private lắm, không có ai nghe được. Mà có nghe thì những chuyện quý vị nói cũng chưa phải là sẽ động chạm tới sự an ninh của quốc phòng Hoa Kỳ, thành ra quý vị đừng có lo sợ chuyện đó. Còn chuyện gì quý vị nói với tôi có thể mang cái câu chuyện đó lên nói, mà không có đưa tên quý vị để chi cho những cái đồng bào khác nó lấy cái đó mà làm cái kinh nghiệm. Chứ còn nếu trả lời quý vị mà tôi thấy cái câu chuyện này có thể giúp ích cho những người khác thì tôi mới đưa lên, còn nếu không giúp ích thì câu chuyện giữa cái người đó với tôi, mặc dù chú cũng không biết người đó là ai, như Tiền, hiểu không?
Dạ.
Do đó quý vị có thể đưa tên là tôi là Như Tiền, như gì đó, đừng có nói tên thiệt. Ở đây chúng tôi không cần tên thiệt, mà đừng có đem một người nào ra để nói trên đài, thì đó là cái policy của chương trình này, quý vị thông cảm vấn đề đó. Nếu chưa có người thì chú nói thêm Như Tiền ha.
Dạ. À, bây giờ thì mình đón một vị thính giả chờ cũng hơi lâu chứ nha. Dạ vâng. Dạ. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Không biết là vị thính giả có đã sẵn sàng chưa ạ? Hello. Rồi chắc là Như Tuyền phải chờ vị này gọi lại quá. Vâng, thưa chú, quay trở lại với chú nha.
Rồi. Trong gần đây á, một số siêu thị của Việt Nam mình bị cướp rất là nhiều, như tiền là tiệm nail. Thì ở đây á, quý vị nhớ kỹ rằng một khi mà bị cướp á, có một số khi có khi có người chủ, có khi có những quý vị có những cơ sở đó yêu cầu đừng báo cáo cảnh sát, báo cáo mà nhiều quá đó cảnh sát đưa lên đài hay làm gì đó thì chỗ đó buôn bán không được. Quý vị lầm vấn đề đó. Một khi quý vị là nạn nhân của những vụ cướp bóc giật đồ, quý vị cần phải báo cáo cảnh sát. Tại vì cái số đó nó sẽ đưa lên và cơ quan cảnh sát giống như chú làm phó thị trưởng vậy đó.
Yeah.
Nó phải trình trên văn phòng tụi chú cho biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong cái vùng đó. Để chi? Chú sẽ yêu cầu cảnh sát coi cái vùng này lại cho tôi. Còn quý vị yên lặng á, người ta cứ nghĩ rằng cái khu vực của quý vị an toàn, do đó quý vị vẫn tiếp tục trở thành nạn nhân mà không bao giờ chuyện chấm dứt. Như Tiền có thấy cái vấn đề đó chú nói đúng không?
Dạ.
Yeah. Người Việt Nam mình hay giấu lắm, ngay cả trong cái chuyện gia đình cũng vậy nữa. Quý vị bị người ta hãm hiếp, quý vị nói tôi nói ra thì ông chồng tôi biết, ông ly dị tôi. Nếu ông chồng mà không thông cảm trong vấn đề đó thì đó không phải là người chồng tốt, hoặc là đó không phải là cái người mà Tại vì người chồng đáng lẽ bảo vệ vợ mà không bảo vệ được thì những cái xui xẻo nó tới, thì quý vị cứ lúc nào cũng giấu. Do đó có những cái tên mà chuyên môn đi hãm hiếp phụ nữ á, mà đa số người Á Đông Việt Nam mình á, thì lúc nào cũng nghĩ câu ơi mấy tên này tôi có làm á, nó cũng hiêm miệng rồi, nó nghĩ là không bao giờ dám nói sợ ông chồng ly dị. Do đó quý vị nhớ kỹ, thay đổi cái sự suy nghĩ mình, để khi mình đương sống với sự tự do này không ai có quyền xâm phạm bất cứ thân thể của quý vị với sự không đồng ý của quý vị. Đó là cái lời khuyên của tôi, và quý vị nên làm đi, nên làm đi. Ok.
Dạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh, xin cho biết quý danh và mời.
Phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ.
Mời anh tắt cái máy.
Là, Trung, mà tôi tính hỏi là coi như là có ba, trong nhà có ba anh em, mà bây giờ mà có ông già bà già đi về Việt Nam sống cũng được năm rồi, mà cái tiền an sinh xã hội á, là có hai đứa em kia nó lấy tiền nó chuyển về Việt Nam. Tôi thấy thì tôi nói nó mày đừng có làm như vậy thì có thể không đúng, thì nó lại lấy rồi, thì bây giờ cái luật đó không biết mình sống ở Việt Nam mà mình được lãnh tiền an sinh xã hội thì có đúng không anh Trương Minh Đẳng?
Dạ thì cái đó đúng ra cô Angie Hồng Quang trả lời đúng hơn, nhưng mà thật sự ra cái tiền đó tôi biết là nếu cái tiền an sinh xã hội mà do quý vị làm ra khi quý vị đóng thuế đó, hiểu không, thì số tiền đó quý vị gửi nhà băng quý vị ở đâu quý vị rút cũng được hết. Còn mấy người mà tình trạng mà chưa phải là công dân Hoa Kỳ mà ăn theo cái kiểu mà tiền người già gì, hoặc là tiền mà giống như low income không có việc làm rồi đó, thì thường thường những cái cơ quan TWC đó, Texas Work Commission đó, yêu cầu quý vị cứ mỗi tháng phải trình diện là cho biết đã tìm được job chưa. Nếu quý vị về Việt Nam, đa số tôi thấy cái này là cái sẽ đưa quý vị vô trở ngại đây. Khi quý vị về Việt Nam á, mà quý vị vẫn yêu cầu cái người bên đây nói láo là tôi đã tìm hai siêu thị này không được, hai siêu thị này. Cái đó mà nó điều tra ra thì cái người làm giúp cũng như cái người đi về Việt Nam sẽ gặp trở ngại trong cái này rất nhiều. Còn nếu mà cái tiền giống như tôi nói, tiền an sinh xã hội là do mình đóng từ ngày đó tới bây giờ á, thì mình đi làm á, thì cái chuyện đó bất cứ chỗ nào cũng lãnh được hết.
Dạ, cái trường hợp này là coi như là ông người già mỗi lần bảy mấy tuổi rồi đâu có làm, từ trước tới giờ không làm gì hết á, lãnh tiền cái tiền già đó mà lấy gì là đâu có đúng. Nhưng mà tôi nói mấy đứa em nó nói thì không sao, nó lấy thì nó lấy thôi, thì bây giờ tôi cũng biết sao bây giờ, mình cứ lên nói.
Dạ không, cái vấn đề đó anh gọi trong cái chương trình của cô Angie Hồ Quang á, cổ phụ trách cái đó, cổ giỏi hơn tôi rất nhiều. Đây là tôi chỉ trả lời theo cái kinh nghiệm tôi thôi. Còn nói về chuyên môn á, cô Angie Hồ Quang giỏi vấn đề đó là ok. Hoặc là những luật sư nào coi về vấn đề giống như là tiền an sinh xã hội, immigration, rồi đó, mấy luật sư đó cũng giỏi lắm. Ok anh ha.
Dạ, cảm ơn anh Trương Minh Đẳng. Dạ, cảm ơn.
Thưa quý thính giả, số điện thoại để quý vị có thể gọi vào chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Trở lại với chú Trương Minh Ẩn.
Ok, bây giờ có một trường hợp là xe đụng rồi bỏ chạy. Ở đây chú nhắc nhở đồng bào rất là nhiều. Ví dụ quý vị có mua bây giờ full cover, tức là hai chiều đi. Quý vị có mua cái vấn đề mà đụng xe bỏ chạy, thì khi quý vị bị người ta đụng xe bỏ chạy đó, quý vị phải báo cáo, tại vì cái này nó không ảnh hưởng tới insurance, mà cái phần mà hit and run người ta sẽ trả tiền mình riêng, và cái deductible của hit and run rất là thấp, ví dụ như 250. Còn nếu collision á, tức là đụng xe mà do mình gây ra hoặc người khác gây ra xe mình mà không có cái mua cái hit and run á, thì quý vị phải trả, có nhiều chỗ là tùy theo quý vị mua, 500 đồng. Ở đây á, trong trường hợp đấy, cậu này bị cái người say rượu đụng xe. Khi đụng xe là họ bỏ chạy, thì cậu này nghĩ là xe không có gì, do nó cho người ta đi, chẳng lấy bằng lái, chẳng gì hết. Thì cái câu mà tôi muốn nói, khi về á, thì cậu mới thấy ở xe mày cũng hư. Rồi bây giờ mình gọi bảo hiểm yêu cầu phải có cái báo cáo của cảnh sở cảnh sát về hit and run, tức là đụng người là bỏ chạy. Thì cậu này nói rằng cậu lên sở cảnh sát nói thì cảnh sát nói lên trên trên mạng nó lấy cái form nó điền, cái đó hoàn toàn sai. Một khi chiếc xe đụng người ta bỏ chạy, cảnh sát bắt buộc phải làm báo cáo và cảnh sát phải điều tra coi dùng đó có camera làm gì, có thể lấy được cái license như thế nào không để người đó sẽ bị bắt. Có thể là cậu này á, chú hỏi rõ ràng nói sao, ổng nói là tôi nói hết trên đây. Tại vì quý vị nhớ kỹ, bây giờ nếu quý vị gặp tai nạn mà hai chiếc xe đụng nhau mà không có người nào bị thương, không có ambulance, không có đi nhà thương gì hết á, thì quý vị á, cảnh sát lúc trước nó đưa cái blue form, tức là cái tờ giấy màu xanh da trời đó,
yeah,
tiền.
Yeah.
Rồi bây giờ thì không còn nữa, quý vị phải lên mạng đó, vô trong cái website đó, điền vô là xe tôi ngày mấy tháng mấy, bên kia cũng phải điền cái. Rồi hai bên á, insurance sẽ giải quyết với nhau. Nếu bên kia nói ông này đụng tới trước, ông này đụng tới trước, thì insurance của bên đó nó sẽ giải quyết. Do đó quý vị không cần phải làm gì hết. Còn trong trường hợp Iran, sở cảnh sát bắt buộc phải điều tra trong vấn đề đó. Do đó cái câu mà ông ta nói là lên cảnh sát không chịu làm, kêu ông vô mạng để điền cái đó hoàn toàn sai. Do đó khi quý vị nói chuyện cảnh sát, đây là trường hợp hit and run, hiểu không?
Yeah.
Nếu mà cần á, chú sẽ in cho cái đạo luật đó để đưa cho người đó lên cảnh sát, nói tại sao mà ông không làm cho tôi. Do đó vấn đề mình phải cần biết chút. Người Việt Nam mình hở lên gặp cảnh sát là không biết có chuyện gì đâu mà run, chú không thấy à. Mà có nhiều khi đồng bào ngoài gặp chú vẫn tỉnh bơ, chú cũng vậy thôi. Cảnh sát là phục vụ cho mình, và người cảnh sát là nói chuyện với mình mà có vẻ hơi sắc sược hoặc khi dễ mình là chủng tộc giống như thiểu số rồi đó, quý vị có thể thưa, mặc dù không có làm gì hết, nhưng mà một người thưa không có effect, hai người thưa cho tới ba người thưa, chắc chắn sẽ cảnh sát đâu phải dòng nó. Trở lại bây giờ, thời buổi này là 2018, cảnh sát không có quyền hà hiếp ai hết. Nhưng khi cảnh sát yêu cầu mình làm một cái gì, mình nên giúp đỡ sở cảnh sát để chi giữ cái xã hội an toàn hơn đó. Như thế.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị.
Hello.
Dạ, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Hello, chào chị Duy Tuyến. Hello.
Chị, dạ rồi, nói đi.
Dạ, chào chú Ẩn. Cho con hỏi thăm cái hôm kỳ đó, con có nghe chú nói là chú có cái số phone của cái cô mà chấm thi lái xe ở trên Austin mà giúp cho người Việt Nam, mấy người không biết tiếng Anh đó.
Dạ, ở đó thì, dạ đúng rồi. Hiện tại thì tôi không có, nhưng mà ok, chị có phải là người gọi trong văn phòng tôi không?
Dạ phải.
Tôi, cô tên Trâm Triết gì đó phải không?
Không, con tên Tính Quỳnh.
Tính Quỳnh thì không phải. Để tôi nói nghe. Cái số điện thoại mà chị gọi tôi đó, số điện thoại gọi lại nó nói disconnect, có thể chị cho tôi trật. Tôi gọi 2-3 lần đều nói là số điện thoại không có work. Do đó, ok. Cô nên gọi lại văn phòng tôi lần nữa, cho tôi số điện thoại rõ ràng. Rồi nếu không gặp á, tôi sẽ gọi lại, tôi sẽ tìm số điện thoại lại. Tại vì tôi có, nhưng mà giờ tôi không biết tôi dùng đâu. Còn tôi sẽ tìm cho. Chỗ đó thì như quý vị nào đi thi đó, trong đó có những người mà thi họ được quyền chấp nhận bởi Texas DPS á, cho họ là những người thi mình. Sau khi thi mà họ nghĩ rằng mình đậu, mà những người đó thì người Việt với nhau, thành ra quý vị cảm thấy có nhiều người lên dòm thấy cảnh sát Mỹ đen Mỹ trắng cái bắt đầu rung liền, là thấy 50% thấy rớt rồi phải nhiêu tiền. Do đó cái người Việt Nam dù sao cũng đỡ hơn, sau khi xong họ ký tờ giấy, họ bỏ trong cái bao thơ, họ dán lại kêu mình lại đó chụp hình. Khi họ kêu mình tới đó chụp hình, chắc chắn là mình đậu rồi đó. Ok,
dạ.
Tôi sẽ cho, nhưng mà với điều kiện chị gọi tôi cho số điện thoại rõ ràng. Ok nha.
Dạ, vậy lát sau cái giờ đó chú cho con xin cái số điện thoại của chú lại ha.
Dạ thì bây giờ lấy đi, chị có viết chưa?
Dạ có.
817.
Dạ.
884.
Dạ.
1693. Ok, rồi.
Dạ.
Dạ vâng.
Rồi, vậy con cảm ơn chú.
Rồi, rồi. Cảm ơn chị rất nhiều. Thưa chú, chắc là đến đây như Tuyền xin phép dừng lại chút xíu cho phần giới thiệu thương mại nha chú.
Rồi, mình trả lời phần 2.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Và quý thính giả xin vui lòng giữ làn sóng nha. Vâng, thưa quý thính giả, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua. Và bây giờ phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách trở lại với quý vị. Số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Và như Tuyền cảm ơn chú Ẩn rất nhiều đã trở lại chương trình, thưa chú.
Xin cảm ơn Như Tuyền và mời quý vị thính giả gọi vào trong phần 2 để chúng ta có những cái chú có thể giúp đỡ, nhất là bất cứ vấn đề gì. Giống như Tuyền nói, nếu tôi không có nằm trong cái phạm vi đó, tôi cũng sẽ tìm đủ mọi cách để giúp đỡ quý vị có cái câu trả lời thích đáng.
Cảm ơn. Dạ. Vâng, đường dây điện thoại đang trống nha quý thính giả. Quý thính giả có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Có lẽ là trong mấy tuần vừa qua chú Ẩn bận công việc riêng tư, không có trở lại làn sóng, nên quý thính giả hơi bị quên chương trình. Nhưng mà vừa nhắc thì có thính giả gọi vào rồi, xin mời. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị, xin cho biết quý danh và mời chị đặt câu hỏi.
Dạ, tôi tên là Thanh. Cho tôi hỏi với chú Ẩn. Tôi có một cái lá thư mời của tòa án. Ngày 13 này tôi phải đi, nhưng mà tôi không có biết tiếng Anh, tôi không có biết đường đi lên tới Forward. Vậy tôi không đi có được không ạ?
Ok, cái câu hỏi trả lời rất là nhiều lần. Thí dụ quý vị không đi á, thì nó có thể phạt quý vị tối đa là 500 đồng, tức là chỗ văn phòng tôi đó. Nhưng mà nếu mà chị có thể á, thì chị nên đi một lần và cho người ta biết cái trình độ hiểu biết của chị thế nào, thì những lần sau có thể là chị có thể là miễn gọi. Nhưng nếu chị không đi thì cứ 6 tháng sẽ gọi lại một lần. Ở đây có những cái điều kiện mà quý vị không cần đi, là nếu ở nhà mình có đứa con nhỏ, hoặc là cha mẹ đi làm, mình ở nhà mình giữ đứa trẻ, tại đi học về không ai chăm sóc, hoặc là có con tàn tật, hoặc có cha mẹ già, hoặc là có chồng con mà còn nằm trên giường, giống như cần phải người giúp đỡ, thì đó là những trường hợp mình có thể không đi. Chẳng hạn như bây giờ chị không đi á, thì hầu như văn phòng tôi cũng không làm gì đâu. Nhưng mà nếu họ muốn làm á, cái chuyện đó hay không, tôi, tại nó không nằm trong phạm vi của tôi, thì chị có thể bị contempt, tức là bị vi phạm cái giấy mời đó. Nhưng mà chị nhớ kỹ rằng á, trên đất Mỹ này, không phải nói cái này để quý vị tránh mà không đi. Tại vì bất cứ một cái gì á, muốn mà đưa mình ra tòa được á, cần phải có biết rõ ràng là tôi có nhận cái lá thư đó. Nhưng mà đa số những cái tờ giấy gửi về cho quý vị thì không có nào gửi bảo đảm hết. Do đó nếu mà quý vị nói là tôi đâu có nhận hay gì đó, nhưng mà ở đây tôi không có tập quý vị nói láo. Nhưng mà tôi chỉ khuyên quý vị rằng, quý vị sau khi mình đồng ý vào quốc tịch, tức là làm bồi thẩm đoàn là một trong những điều kiện, nghĩa là quyền lợi mình có khi mình vô quốc tịch. Do đó khi mình xin quốc tịch, mình phải chuẩn bị trong cái này. Còn có những người vô quốc tịch tình trạng tiếng Anh yếu, cũng như là đọc và viết, thì không ai muốn quý vị làm bồi thẩm đoàn cả. Tại bồi thẩm đoàn có những cái case là cả sinh mạng, vận mạng của cái người mà bị cáo. Do đó rất quan trọng quý vị nên đi một lần để xin rằng là khả năng tiếng Anh của tôi không có thể nào làm bồi thẩm đoàn được. Người ta biết có thể cái người coi về cái jury đó, họ có thể exam chị, tức là có thể họ không gọi chị trong vòng bao nhiêu năm đó, chị hiểu không? Ok.
Nhưng mà thí dụ cho tôi hỏi, nếu mà tôi đi, tôi đem thằng con trai đi theo được không ạ? Tại nó sẽ
dạ được, được. Thí dụ như giả nghĩa, nhưng mà có câu á, một khi mà mình vào quốc tịch ít lắm, chị cũng phải hiểu được chút xíu tiếng Anh. Do đó, chính vì những cái trường hợp này, coi chừng một ngày nữa, ông Trump nói, ra lệnh nói, ok, tất cả mọi người mà không biết tiếng Anh thì không được vào quốc tịch là chị kẹt lắm. Hoặc là những người sao kẹt lắm. Qua bên Mỹ này, quý vị làm ơn học tiếng Anh thì tôi. Ở đây, tất cả những thành phố đều có những thư viện á, để dạy tiếng Anh cho người Việt. Rất là rẻ, không có lấy đồng nào hết. Thì quý vị nên đi học tiếng Anh, nó rất có lợi quý vị ơi, nghe lời tôi đi, sống xứ người ta mà mình không biết tiếng, người ta giống như câm dí điếc mà thôi. Ok.
Dạ, vâng, cảm ơn.
Dạ vâng, xin được mời một vị tiếp theo. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh.
Xin chào chị và chào anh. Tôi tên Mạch Cô Bùi. Có một câu hỏi nhờ một người quen trong gia đình đó, người ta mới Việt Nam qua 1-2 năm tiếng Anh cho biết, mà bây giờ bị tai nạn xe cộ đó, giống như đang chạy xe mà không ai đụng hết, từ mình đụng vô cái cây mà bây giờ bị thô đồ lót, mà cái người thân đó có mua bảo hiểm có 1,5 triệu ạ. Xin hỏi anh với chị là không biết bảo hiểm ở tiểu bang Texas này nó có cover cho cái thô đồ lót về cái trường hợp này không?
Dạ không chị?
Tại vì Michael thì mới ở bên vùng Đông Bắc chuyển về đây đó, cho nên cũng có cái đột quả địa bang như thế nào. Dạ, dạ.
Ok, cái bảo hiểm ở tại Texas này á, hoặc là bên chỗ nào trên đất Mỹ, khi anh mua 1,5 triệu á, tức là liability only á, là chỉ đền mé bên kia. Còn nếu anh mua 1,5 triệu có cái uninsured, tức là cái mà bị đụng xe bỏ chạy hoặc là đụng xe mà họ không có bảo hiểm, thì nó đền xe mình. Còn cái chuyện mà mình tự động đụng vô cái gốc cây á, thì chuyện đó mình chịu thôi, chỉ có cười trừ thôi. Ok.
Và như vậy nữa nhé, nếu như mà anh muốn tìm hiểu thêm nữa đó, rõ hơn, và có cần sự giúp đỡ như thế nào trong trường hợp này á, thì chút xíu nữa trong chương trình luật sư Michael Cao chuyên phụ trách về những vấn đề tương tự như thế này, thì anh có thể gọi vào tham gia chương trình. Chương trình bắt đầu từ lúc 3:15 anh nha. Vâng. Anh xin được mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ.
Xin chào, tôi tên là Dũng. Cho tôi có câu hỏi với anh ạ.
Mời anh ạ.
Tôi có một cái tích kịch. Tôi có một cái tích kịch là cảnh sát nói là con tôi không xích beo, nhưng mà con tôi có xích beo. Tôi mới lên trên tòa án theo cái tờ giấy đó là hẹn trong vòng 12 ngày thì tôi có lên trên tòa án. Tôi làm hẹn với thẩm phán tòa án để gặp. Nhưng mà cái ngày hẹn đó thì nó dài quá. Ví dụ như ngày hẹn là 20 tháng này, tháng 6. Nhưng mà ngày 10 tháng 6 là tôi phải rời khỏi tiểu bang rồi. Tôi có thể lên cancel cái cuộc hẹn đó được không ạ?
Ok, cái cuộc hẹn anh muốn cancel lúc nào, nhưng mà cái ticket đó vẫn còn dính nằm trong đó. Và bây giờ tôi hỏi anh trước hết, tôi muốn tìm hiểu đây. Khi lý do tại sao cảnh sát ghi anh không có seat belt, con anh có xích beo mà trong khi anh nói là có, là sao?
Có nghĩa là cảnh sát đó, đó là lúc mà tôi chở ba đứa con tôi đi học, thì cảnh sát đậu vào trong cái hẻm, thì khi tôi chạy ngang, cái cảnh sát mới chạy chiếc mô tô chạy ra, thì nói con tôi không có xích beo, mà hai đứa con tôi ngồi sau có xích beo, tức là có ba đứa ngồi trước, hai đứa ngồi sau. Đó, thì nó cứ vẫn kêu tôi ký, nó có nói chuyện với con tôi có
anh có cái chuyện rất là vô lý. Ví dụ người cảnh sát mà từ trong hẻm đó mà anh chạy ngang đó, chỉ họ có thể nhìn, ví dụ như cái kiến anh thiệt trong, họ có thể nhìn thấy xích beo hay không xích beo. Nhưng mà khi tới đó, bây giờ tôi hỏi anh, con anh có xích beo, nhưng khi cảnh sát vừa tới, con anh có mở xích beo ra không?
Không.
Không. Tôi như anh á, nếu anh nghĩ rằng cái đó đúng á, thì anh ra tòa tối đa. Sẵn cái dịp này để tôi nói cho quý vị nghe câu vậy. Nếu quý vị mua cái dashcam bỏ trên xe, nó có cái loại dashcam hai cái, một cái bên trước cái bên sau á, thì nó nhìn thấy trong xe mình á, mấy đứa con có seat belt hay không. Thì trong trường hợp này chỉ có mang cái đó ra tòa mà thôi. Và sau đó anh sẽ complain với cảnh sát là người này á, không biết lý do gì con tôi có seat belt, nó không seat belt, thì người cảnh sát đó cũng sẽ bị là đại khái là khiển trách chút xíu. Anh hiểu không? Rồi, nếu mà anh mà di chuyển ở tiểu bang khác, tôi như anh lên đó đóng cái tiền seat belt, tại vì seat belt đối với đa số thành phố lần đầu tiên cũng chẳng là bao nhiêu. Đừng có để mang anh đi rời khỏi tiểu bang, rồi cái anh không ra tòa đúng hẹn đó thì nó sẽ issue cái FTA, tức là fail to appear là $500 nữa. Và cái warrant đó có thể là nhiều khi anh chạy trở lại Texas, anh có thể bị bắt giữa đường, kéo xe là tốn tiền hơn. Ok nha.
Tức là mình không thể lên cancel cái cuộc hẹn với tòa án nó được.
Dạ cancel chứ, nhưng mà với điều kiện anh phải đóng tiền. Còn anh không đóng tiền đúng ngày đó mà ấy thì nó vẫn. Chứ không phải anh nói anh đi ra khỏi tiểu bang, anh cancel cái cuộc hẹn đó, tức là anh không phải trả tiền cái ticket. Anh hiểu không?
Hiểu. Dạ. Phải đóng ticket. 199 đâu, đâu á.
Không, tôi như anh như vậy đi. Anh ở thành phố nào vậy?
À, Ga Lần anh.
Ga Lần. Ừ. Anh á, bây giờ lên ngay municipal court của Ga Lần á. Ok, yeah. Anh nói câu là anh cần phải di chuyển ra khỏi tiểu bang. Tôi có thể xin cái cuộc hẹn trước đó hay không? Anh hiểu không? Nếu mà thời gian quá ngắn thì không.
Ngắt lại anh cái hôm bữa đó là tôi có nói rồi, tôi có yêu cầu là dời cái cuộc hẹn nó tới sớm hơn. Nó nói cuộc hẹn ngày 20 đó là sớm nhất với nó rồi.
Còn ok, nếu họ nói chịu sớm nhất á, tại vì á, những cái thành phố nhỏ đó, ông bà hay bà chánh án gì á, của Municipal Court không có làm việc full time. Mỗi tháng á, có nhiều khi á, một người chánh án đã làm việc 3-4 cái thành phố nhỏ, họ mới đủ tiền sống. Do đó có nhiều khi một tháng chỉ có họp có 2 lần thôi, cái chuyện đó đúng anh. Ok không?
Yeah.
Còn như Dallas, Fort Worth ở mấy thành phố thiệt lớn á, thì chánh án làm việc full time 2-3 tòa. Anh có thể xin vô dễ dàng hơn. Ok ông em nè. Thôi bây giờ mình tốn 199 đồng. Nhưng mà đối với tôi, nếu mà tôi, con tôi có xích bell mà ghi cái đó là tôi rất là giận. Ok?
Dạ, mình tôi cũng giận lắm. Thành ra tôi đòi ra tòa. Nhưng mà xui với cái là tôi phải dời thì được bàn người khác. Thành ra thôi chịu tốn 199 đồng thôi.
Dạ. Thôi đâu chút xíu.
Giống như anh đi cờ bạc thua đi không?
À, trời chú nói vậy đâu được chứ.
Không, nói với chú mà cái là mình không có tội, giống như tôi đã nói với đồng bào. Mình không có tội, không bao giờ nghe luật sư nói mày nhận đi chứ ra tòa, năm ăn năm thua. Cái câu đó không bao giờ nên nói với thằng chủ của mình. Ok.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều.
Dạ.
Cảm ơn chương trình 600.
Rồi, chúc anh may mắn nhé. Thì công nhận đóng 199 đồng cũng đau thiệt, nhưng mà còn đỡ đau
không,
hơn nếu sau này bị đóng mấy trăm.
Như tiền.
Dạ.
Đối với tôi á, thì tôi không hiểu trong vấn đề này, tại tôi không có hiện trường, nhưng mà cảnh sát mà chạy ra bỗng dưng nhìn thấy, bỗng dưng quay đèn á, chắc chắn ông phải thấy cái gì rồi. Chứ còn nếu mà bỗng dưng là không có chuyện gì hết mà chạy ra thiếu gì xe, tại vì nói như tiền biết là trong khi mình chạy ngang á, nhiều khi cái kiến á, hoặc là cái ánh sáng nó làm cái độ trong của cái kiến đó, mình không biết người đó là Việt, Tàu, Mỹ, Tây vậy, cho đến khi chạy gần mình mới biết.
Dạ, dạ. Nói về vấn đề seat belt đó thì cũng có rất nhiều người không có nói thật ra là lơ là trong cái ý thức về seat belt. Chẳng hạn nhiều người lên xe và làm biếng seat belt quá, ngồi đằng sau thì cứ nắm cái dây belt thôi, nói nắm như vậy cho nó gàn hoàng qua cái người mình để cảnh sát khỏi thấy là mình không seat belt. Nhưng mà thực ra rất có nhiều người đã vì không seat belt mà khi xảy ra tai nạn nó không cứu được mình có thể bị thương từ nhẹ đến nặng mà có thể là tử vong nữa. Thành ra mình phải nhớ mình seat belt, thứ nhất là giữ cho túi tiền của mình không bị phạt, và thứ nhất là cứu tính mạng của mình nữa. Quý vị đừng bao giờ quên lên xe phải seat belt quý vị nha, đừng bao giờ quên điều đó.
Với vấn đề này như tiền nãy tôi quên hỏi ông anh này, có nhiều khi đứa trẻ seat belt nhưng mà cái sợi dây mà tràn ngang ngực đó nó để dưới nách của nó.
Dạ, cũng có thể.
Rất là nhiều, Việt Nam mình rất là nhiều, không biết tại sao cái seat belt mà không gắn được. Mà cứ hỏi chú ơi tôi có seat belt, hỏi seat belt sao, tới chừng nói rồi chú mới nói ok, cái đó nó phạt đúng. Nói tại sao có seat belt, tôi nói không, luật lệ bắt buộc chúng ta tất cả ngồi lên xe đều seat belt. Và thêm vấn đề nữa, tôi đa số tôi thấy bà ngoại, bà nội rất là thương cháu, bà có seat belt nhưng mà bồng nhỏ trên tay.
Đấy, thì cái thế đó là không được.
Là cái không được. Rồi thêm cái nữa, chiếc xe ở sau là 3 chỗ ngồi mà 4 người, tức là 2 đứa nhỏ seat belt chung một cái đó cũng không được. Ở xe design có 5 chỗ là chỉ có 5 người ngồi thôi. Yeah. Ok quý vị nha.
Cho nên mình cứ tuân theo cái sự an toàn của nhà sản xuất đi, thì chắc chắn rằng là quý vị có cơ hội để mà tránh xa những cái rủi ro. Tuy nhiên thì nói đến vấn đề seat belt đó chứ, đa số là seat belt nó sẽ cứu mạng sống mình khi tai nạn xảy ra. Mà Như Tuyền ở đây thì có biết một trường hợp, một người quen có nói với Như Tuyền cách đây mười mấy năm, thì gia đình của người bạn của Như Tuyền đó, thì cái cô đấy cũng bị tai nạn xe mà lại chết vì cái seat belt, chứ cái seat belt nó cứa cái động mạch cổ, thế là tử vong vì cái seat belt. Nhưng mà cái trường hợp đó rất là hy hữu. Dù sao thì cái seat belt nó cũng mang đến cho quý vị nhiều cái an toàn hơn. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello. Hello.
Alo.
Dạ, chào anh.
Chào chào chị, chào chú Trương Minh Nhận. Cháu là Hoàng, cháu muốn hỏi chú Trương Minh Nhận là hôm thứ hai vừa rồi cháu đi từ Houston và về Đà Lạt á, đi vào buổi tối á, là cái vỏ xe nó bị bể, mà vỏ xe sơ cua nó cũng bị hư luôn á, nó không có hơi nữa đó. Thì cháu mới gọi cái số mà trợ giúp ở đằng sau cái driver license đó, thì cái dịch vụ đó họ nói là họ trợ giúp, nhưng mà họ cho cái số của công ty mà thô xe đó, với một công ty là service là về bài vỏ xe đó, thì họ nói là nếu mà muốn thô xe thì thô xe về cái local, cái thành phố gần đó, hoặc là muốn dịch vụ mà vỏ xe thì họ chặt 400. Họ thấy là chặt 400 như vậy có nhiều quá, có đúng không chú ạ? Nó chỉ cần giúp là thay vỏ xe mình đi về.
Ok, thôi, thí dụ như anh, là... ok, bây giờ tôi hỏi anh câu vậy.
Dạ.
Anh không biết thay vỏ xe hay là anh không có vỏ xe để thay?
Cái vỏ xe nó bị bể nát hết rồi. Và cái vỏ xe sơ cua nó cũng hư luôn, nó không có...
Đó là cái lỗi của anh.
Dạ,
thành ra mấy cái dịch vụ đó nó chặt tiền vậy là đúng. Nhưng mà bây giờ ngay cả dù anh có mua cái tủ triple A đi nữa, lợi nó thay vỏ xe, hoặc anh hết xăng nó đem xăng, hoặc là anh lắp cái chìa khóa trong xe thì nó lợi là nó mở cho anh. Nhưng mà nếu là anh nói câu tôi không có vỏ xe, không có này kia, thì đương nhiên cái gara nó sẽ kéo về ngay chỗ đó cho anh. Nhưng mà tùy theo cái độ xa bao nhiêu đó thì nó tính tiền cho nó đúng. Do đó sẵn anh nói đây, tôi quan niên đồng bào nha, đa số quý vị đi xe không bao giờ để ý cái bánh xe xe cua hết, có đúng vậy không? Mà có nhiều người ngay cả, nhất là quý vị phái nữ á, cũng không biết cái bánh xe xe cua nó nằm đâu cửa.
Biết chứ.
Cái xe mà lên đề máy chạy là biết vậy thôi, chứ còn nó hết nhớ cũng không biết nữa. Do đó quý vị làm ơn, Như Tiền cười. Có đúng không Như Tiền?
Dạ, cái này cũng đúng với một số người nào mà không chịu để ý thôi chứ. Nhưng mà cái hết nhớt thì thực tình đó là mình có dán cái bảng rồi để ý con số của cái chỗ thay nhớt nó, dạ nó chỉ cho mình.
Dạ. Như Tiền nói câu đó là sai. Có nhiều người thấy đèn đỏ mà gọi chú hỏi, chú Ẩn ơi, xe con bỗng nhiên có đèn đỏ, tôi hỏi cái gì? Nói là nó để có cái bình mà có cái nhiễu giọt á. Tôi nói cái đó là nhớt gần ngay tại chỗ không chạy nữa. Mà không biết chắc có máy hư không. Do đó, quý vị nhớ kỹ, khi mà quý vị đa số chúng ta đi xe hơi, quý vị biết á, nhớ kỹ rằng chiếc xe nếu cũ á, quý vị cần phải chăm sóc nó nhiều hơn, giống như mình già đó, thì nó dễ bệnh.
Không,
rất là quan
đúng
trọng. Rất là quan trọng, mỗi người á, trong gia đình, đừng nói vợ chồng vậy sao, ngay cả ví dụ như ông chồng, ông đưa bệnh hay là ông đi mở serum ở đây mình, kiếm một người mà người ta phải hiểu, người ta mới chỉ dẫn cho mình. Ngay cả quý vị cũng phải nên tập cho quen, nếu xe trên 70-80 ngàn mai, mỗi tuần nên check nhớt, check nước một lần, và phải biết cách làm sao. Chứ đừng nói một câu nói trời ơi cái gì ông cũng lo vài bữa, lỡ ông chết cái bắt buộc phải lấy ông khác về, nhiều khi xui cái ông khác lại thứ làm biếng nuôi ông suốt đời còn hơn lo chiếc xe nữa, phải không Như Tiền? Okay.
Chắc ở ngoài có nhiều người gật đầu với chú. Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Và hồi nãy đó anh có nói khi mà đi như vậy đó, không cái bánh xe cua nó cũng bị hư, thì thường đó trước khi mà đi đâu á, đi đâu xa một chút xíu, trên một tiếng đồng hồ lái xe đó là mình đã thấy xa rồi, thì mình nên để ý cái bánh xe cua. Tại vì trong trường hợp mà mình bị bể bánh xe, mình phải có mình thay chứ. Nhưng mà thường thường cái bánh xe cua mà nó có cái vấn đề gì, nó thiếu hơi hay gì đó, thì nếu mà một cái xe nó còn ổn nhiều chức năng đó, thì nó luôn luôn báo cho mình biết là chiếc bánh xe cua cũng bị thiếu hơi. Thì cái đó, còn trừ trường hợp mà cái xe nó cũ quá, cái hệ thống nó không báo cho mình nữa, thì cái đó chắc cũng phải chịu thua. Nhưng mà đã gọi là bánh xe cua thì mình nên chuẩn bị để cần là
để
có thêm liền.
Sẵn chú nói cho quý vị nghe câu vậy. Nếu quý vị có những cái xe thiệt mới, đa số là còn nằm trong cái warranty của nó đó Như Tiền.
Dạ.
Thì cái chẳng hạn mua chiếc lắc sạch đi, nó cho 2 năm, có nhiều chỗ 3 năm. Thì trong thời gian đó quý vị hư bất cứ một cái gì nữa thì quý vị gọi số điện thoại của đó, nó vẫn còn nằm trong quan tuy, họ sẽ lại giúp đỡ quý vị mà không tốn đồng nào. Còn quý vị nào mà thí dụ như mình cảm thấy xe mình là hơi cũ đó, mà có đi từ đây tới Houston hay San Antonio đó, cái mà tôi khuyên đó là nên mướn chiếc xe đi. Như Tiền hiểu không?
Yeah.
Thứ nhất á, khi mình mướn xe đi, nó hư bất cứ một cái gì, cầm điện thoại lên là có người mang chiếc xe khác cho mình, và quý vị không cần phải lo. Tại quý vị đi từ đây tới Houston hay San Antonio, cái đoạn đường dài lắm. Quý vị để xe đó mà gặp ngay cái gara mà cái kiểu mà dân mà lâu lâu mới có một khách đó, nó quất quý vị là chết tiền luôn, mua xe mới chắc ăn hơn. Còn quý vị á, mà ở xa quá mà kéo chiếc xe về lại tốn tiền nhiều, do đó tôi khuyên quý vị nhớ kỹ rằng xe mướn coi vậy chứ không có mắc như tiền.
Dạ.
Mình chịu tốn có chút xíu,
dạ,
bỏ thêm xăng vào cái an toàn của mình, dạ, là trong đầu mình không cần phải suy nghĩ là lỡ nó hư xe thì làm sao. Đó,
dạ,
cho những người có xe cũ.
Dạ, cảm ơn chú. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. À. Hello.
Hello.
Dạ, mời chị.
À, tôi đang việc ở Lô Rác đó. Anet có gửi tôi cái thư là social security của tôi bị người ta đánh cắp và người ta sử dụng để người ta đi làm. Đó, thành ra bây giờ tôi phải làm sao?
Ok, ai gửi cho chị lá thư đó, cái câu quan trọng.
IRS.
IRS.
Dạ, họ có cho một cái website để vô mình thăm dò. Thì thấy họ lấy, họ đi làm, họ vay tiền mua xe. Rồi mở cái địch đồng mà tôi đâu có làm mấy cái đó. Tôi đâu không,
okay,
không có mượn tiền
rồi
xe mà nó.
Bây giờ tại vì á, chị chưa có, chị không nhớ cái website để sao. Tại vì cái chuyện này tôi thấy chuyện mà IOS á, mà liên hệ tới chị trong vấn đề mà cái việc chị bị vậy là tôi thấy chị hơi vô lý. IOS chị cũng không thế nó mới kiếm chị thôi, chứ còn ba chuyện nó không có lo đâu. Ở đây á, ngay giây phút này chị mang cái lá thư đó, chị lại sở cảnh sát báo cáo giùm tôi. Khi sở cảnh sát nói đúng rồi, cái này của IOS giờ chị đang bị vậy. Thì bây giờ á, cái lá thư đó chị đọc chị có hiểu hay không?
Dạ, em giờ em gái á, đọc nó dịch lại giùm á.
Ok, cái quan trọng á, là nó khi yêu cầu chị là liên lạc số điện thoại mấy để nó giúp đỡ chỉnh đốn cái này không?
Dạ không, nó chỉ kêu là mình vô mình kiểm tra có phải là mình
không
làm những cái việc gì đó không, mà hoàn toàn rồi không có.
Rồi bây giờ cái quan trọng đầu tiên của chị á, đem cái lá thư đó lại sở cảnh sát báo cáo cho tôi.
Dạ.
Để cảnh sát coi cái này có đúng là cái lá thư đó thiệt coi, quý vị đừng có để bị gạt nha. Tại vì á, có sẽ có người liên lạc tới quý vị sau này nói câu đấy. Ok, trong vấn đề này thì cơ quan của tụi tôi có thể giúp đỡ quý vị. Thì bắt đầu nó kêu chị điền cái giấy đó, rồi đề số an sinh xã hội đầy đủ hết. Cuối cùng giống như kiểu là chưa đánh mà khai để cho mấy cái thằng đó lấy. Do đó cái chuyện mà nói sợ IOS mà báo cáo chị chuyện đó, tôi thấy chuyện rất lạ, chưa thấy bây giờ. Ok, có thể có, nhưng mà không thấy. Ok nha, đi liên lạc cảnh sát đi, người ta giúp đỡ cho chị ở thành phố nào vậy?
Dạ, rồi lấy
Rao Lét, chị lên sở thành số Rao Lét, người ta sẽ giúp đỡ cho chị bất cứ chỗ nào bây giờ. Ok nha.
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng ạ. Vâng, bây giờ thì...
Dễ sợ quá.
Dạ.
Dễ bị gạt lắm.
Vâng, xin được mời vị thính giả cuối cùng của chương trình nha. Hello.
Vâng, xin được mời.
Xin quý vị vui lòng vặn nhỏ dùm chương trình cái radio bên quý vị nha.
Nhỏ dùm
Hello.
Hello.
Dạ, chào anh.
Ồ, tôi tên Lâm, anh tên đó.
Dạ rồi, mời anh đặt câu hỏi đi.
Ủa chứ đóng góp các anh mà nãy bị dẹp vỏ xe trên đường về từ Đà Lạt, từ Houston đến Đà Lạt á.
Dạ.
Nếu mà bị nếu mà nó tiền thô á, 3-4-500 cũng không thành vấn đề, mà giữ cái người ship lại mình đem như cái bảo hiểm nó trả là cho hết rồi, em đã bị gục lần rồi nó có trả là hết. Còn mà họ anh có mua cái thô cái tiền
cái
thô một tháng cũng có 2-3 triệu đồng thôi hả, mà cũng đúng tính ra ngày có 10 cent thôi.
Rồi.
Nếu có mua thì cứ gọi cái bảo hiểm mình đưa cái receipt rồi nó sẽ gửi tiền cho mình, không có bắt đâu.
Dạ,
chỉ là đóng góp ý kiến thôi.
Dạ, cảm ơn anh nha.
Anh cái ý kiến anh hay, nhưng mà tụi insurance nó có trả hết cái đó đâu anh. Tại vì nó có cái limit bao nhiêu mao, chứ không phải là chỗ nào nó cũng trả. Tại vì tôi bán insurance hồi xưa đó, biết không? Tôi cũng biết vấn đề này. Anh này nói đúng, nếu quý vị mua insurance á, có thêm mấy chục sen ha, là chừng đồng bạc thôi. Lỡ quý vị mà gặp cái trường hợp như vậy đó, nó reimburse cái số tiền, nhưng mà nó có giới hạn chứ không phải là unlimited đâu.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều đã phụ trách chương trình hôm nay. Dạ, bây giờ thì có nhiều vị thính giả gọi vào quá chú ơi, nhưng mà mình hẹn lần sau đi chú nha.
Dạ, nói mấy người này giữ đường lai cho tới thứ năm tuần sau.
Dạ vâng.
Hôm nay ngày cũng mát, trở lại chương trình thì hân hạnh làm việc như Tuyền. Và chúc Như Tuyền còn giây phút làm lại giúp đỡ quý vị trong vùng. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ của Đài Nghe 600. Cảm ơn quý vị.
Dạ cảm ơn chú, chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Mến chào chú, hẹn gặp lại chú. Dạ vâng ạ.
Bye.